This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, thưa quý vị, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện đang là thị trưởng của thành phố Hampton City. Thị trưởng cũng đã từng làm thám tử cho văn phòng của biệt lý cũng như đã từng làm trong ngành cảnh sát. Trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay, thị trưởng sẵn sàng giải đáp những thắc mắc từ những cái câu chuyện trong nhà ngoài ngõ cũng như thắc mắc về luật pháp, những câu hỏi đến từ quý vị. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn cũng như là mến chào quý vị và chào Thanh Hùng. Thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài nghe sát trong AM. Dạ, ngành làm việc với Như Tuyền cũng như Thanh Hùng trong ngày hôm nay.
Mới
vừa nói chuyện thứ năm tuần rồi mà nó đã chạy tới rồi, thấy cái thời gian ghê gớm. Ghê gớm không? Nó nhanh đến từ ngoài sức tưởng tượng, thành ra cuộc đời chúng ta thấy rồi từ từ á, nó giống như một giấc mơ vậy phải không?
Dạ đúng nhanh như vậy lắm. Tiến sĩ, nó thời gian có bài thơ, bài học thuộc lòng hồi nhỏ mình học đó, Như Tuyền còn nhớ không? Từ chạy chim bay hết trở lại đời, ngày lại đêm đó.
Hoặc là cuộc đời như giấc chim bao đó.
Dạ.
Chú ơi, chứ những người mà cái tí thời gian qua mau quá, một là những người rất bận rộn, hai đó là quỹ thời gian của mình nó cứ cạn kiệt, chứng tỏ là mình đang ở mức nào rồi.
Chứ còn ngồi đó mà chờ cái check tiền mà gửi từ đâu tới là thấy thời gian lâu lắm.
Dạ đúng như vậy. Đó là về mặt tâm lý. Dạ đúng như vậy.
Cái thời gian mà mình làm việc ở đây giống như kiểu là mình phải trả nợ hàng tháng vậy đó, thấy xong nó nhanh quá.
Dạ.
Mới vừa ký check trả nợ xong tháng đó, bây giờ nó tới nữa, còn chờ ai gửi tiền tới mình lâu lắm.
Dạ, có nghĩa là mình đang phải chạy đua với công việc cho nên nó rất là nhanh. Thời gian nó trôi qua rất nhanh.
Vậy thế cho nên có nhiều người mới nói với, mới thoát hôm nào đây, mới có 20 mấy tuổi mà bây giờ đến 50 mấy tuổi, 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, nhìn
quá
qua
nhìn
lại là thấy mình gần hết một 2/3 cuộc đời.
Như Tuyền nói, nhắc cha mấy tuổi mới nhớ, khi chú qua bên đất Mỹ này là 26 tuổi mà bây giờ đã 72 rồi.
Wow.
Kinh hồn, nó nhanh đến độ mà mình cứ ngồi suy nghĩ đi, mình nói ôi cha, còn 4-5 tháng nữa mới tới Noel. Nhưng mà thật sự Noel nó sẽ tới, rồi cái qua cái tháng 1, tháng 2, 3, 4, cái bắt đầu xong cái Noel tới nữa. Cứ vậy mà thời gian trôi qua mà thấy ghê gớm, kinh hồn, nhanh lắm. Bây giờ đó làm được cái gì tốt thì cứ làm.
Dạ đúng rồi đó chứ. Cảm ơn chú rất là nhiều đã nhắc nhở đến một phút suy gẫm về thời gian của cuộc đời. Và thưa quý thính giả, với kinh nghiệm rất là nhiều năm trong ngành cảnh sát, ngành biện lý tòa, trước khi trở thành thị trưởng ở thành phố Hampton City, thì chú Trương Minh Ẩn sẽ luôn luôn sẵn sàng để mà hướng dẫn chia sẻ với quý vị những câu hỏi có liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống nhé. Mời quý vị gọi vào, và bây giờ thì trên đường dây đã có một vị đang chờ, xin phép chú Như Tuyền đóng điện thoại nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Cháu đây tên là Hà.
Dạ
cháu,
vâng.
Cháu muốn hỏi là tới bây giờ chưa có nhận được cái check 1.200 đó, cho nên không biết phải làm sao.
Ok, Như Tuyền trả lời.
Ồ, cái này nha chị, có nhiều người lắm, nhưng mà để Tuyền mở, Tuyền lấy cái số điện thoại để Tuyền đưa cho chị nha, tại vì ở nhà bố của Tuyền cũng đang chờ như vậy, và khi mà lên trên website đó thì Tuyền thấy là chị có xài internet phải không?
Dạ có.
À, chị vào cái website này nha, chị chờ Tường chút xíu xíu thôi, tại Tường đang ở trước cái máy. À, rất là nhiều người chưa có, thì chị khai thuế rồi phải không?
Dạ.
Nếu mà khai thuế rồi đó thì chị sẽ, nó có ở trên website đó thì nó có nói về cái phần nếu mà cái stimulus check đó mà nó bị lạc đó thì một là chị có thể lên online đó để mà chị get cái tax return, hoặc là chị có thể gọi điện thoại ở cái số là 800-908-9946 thì mình lắng nghe cái hệ thống tự động nó hướng dẫn đó chị. Hoặc là mình có thể gửi mail đến cho cái nơi mà chị có nhận được cái thư thứ nhì mà họ nói là check đã về nhà chị chưa? Thường thường là người ta nhận được một cái check ở trong phong bì và một cái thư của gửi theo tiếp theo để cho biết là cái check đã được gửi ra, đã đến nhà mình rồi.
Không có, chị nhận được cái đó.
Cả hai cái chị đều không nhận ha?
Nhận được một cái là nó có chụp hình cái thẻ Visa, rồi nó nói là nếu mà mình chưa có nhận được thì mình gọi cái số là 1-800-240-8100.
Phải chuẩn bị scam á.
Ô, cái thẻ Visa sao thấy lạ quá chú ha, thường thường là
dạ không ai chụp hình cái thẻ Visa
đó. Thì lúc mà gọi số đó thì nó nói là bỏ cái số an ninh xã hội mình vô. Rồi nếu mà muốn nhận được cái, cái thẻ cái chất sớm á thì nó sẽ chót 17 đồng.
Đừng làm
thì như chót 17 đồng thấy nó hơi lạ chú, chỗ này nó có một chút nghi vấn.
Chính phủ không bao giờ chặt đồng nào của dân chúng hết.
Tôi nghĩ là như vậy luôn đó.
Vậy thì ok, chị đừng có trả lời cái website này, hãy lấy cái số điện thoại như tiền vừa cho chị làm đi.
Dạ, cái số này là trên website của IIS nha chị. Cái phần mà mình bị mất chết đó thì họ sẽ hướng dẫn mình có 3 cách làm, thì chị gọi cái hotline này nha, customer service hotline là 800-909-9946.
800-909.
Xin lỗi, 800-908-9946.
908
rồi. Dạ. Rồi chị nghe theo cái hướng dẫn của cái hệ thống máy rồi chị sẽ được hướng dẫn như thế nào nha. Và họ nói là họ sẽ gửi cho mình, không phải là chat nữa mà họ sẽ gửi một cái call về cho mình. Dạ. Thì chị cứ thử nha. Tại vì cái này là cái số chính thức của website này nha. Rồi, chúc chị may mắn nha.
Nếu mà mình không có nhận đợt này, cái lúc mà năm 2021 đó mình khai thuế, mình nói mình không có, chưa nhận được, có được không?
Tôi nghĩ là
khai thuế có dính dáng gì cái này.
Đúng rồi.
Không dính dáng, ok, rồi.
Ok, để... có một cái sẵn chị này gọi đó. Mình remind đồng bào á, một khi mà người ta hỏi cái số an sinh xã hội mình á ở trên mạng, hoặc ngày sinh tháng đẻ, license, bất cứ cái gì á, quý vị làm ơn hang up rồi vô trong mạng đánh cái số điện thoại để vô trong ví dụ Yahoo hoặc Google á, nó sẽ so thấy cái số này của cơ quan nào, chứ coi chừng quý vị mà đưa số an sinh xã hội nó sẽ gọi trên đó, nó apply rồi nó lấy cái tiền của mình. Ok.
Dạ. Mà họ
cái này á, cái số cái này là nó kêu mình gọi lên cái số đó, xong rồi cái máy nó nói là nếu mà mình bị mất cái thẻ hay là không có nhận được á, mà mình muốn nhận sớm á, thì trong ngày 2 ngày là thẻ gửi về á, là nó chót 17 đồng, còn nếu không là 3 tuần.
Như Tuyền vẫn thấy là có một cái chút lạ chứ ha, là bởi
không,
vì
không có chuyện đó đâu, không có chuyện đâu.
Bởi vì nếu mà
chắc gửi thì gửi, mà chắc không gửi được không gửi được, chứ không làm gì mà vừa gọi cái đó vô đóng 17 đồng cái là được gửi trong vòng ngày hôm sau, thì chuyện nó không có đâu. 2 ngày 3 ngày.
Theo Tường thì Tường nghĩ vậy nè, tại vì có rất là nhiều người bị mất cái stimulus check này, mà khi mà họ gọi lên đó thì họ phải xếp theo thứ tự là họ sẽ gửi check về lại cho những người đã chờ trước hoặc như thế nào đó chứ. Còn nếu mà bảo là gửi lên, gửi đóng tiền để mà họ có thể ship về cho mình nhanh đó, thì cái đó nó không công bằng cho những người mà vẫn đang chờ, phải không chú?
Đương nhiên là chính phủ mà trả thêm tiền để được nhanh, chuyện nó không có.
Cái này có vẻ giống như công ty tư nhân, phải không chứ?
Dạ, cái này của một số... Chú thấy 90% thì đừng nên liên lạc cái số này. À, nhưng mà nếu mà chị nghĩ rằng cái số này trúng đó thì nên gặp một cái người nào chuyên môn ta làm thuế hay là ấy, hoặc là người ta biết nhiều hơn chút, ta giúp đỡ cho chị, đừng để bị gạt. Ok.
Thì ở trên cái website này nó cũng có nói là mà có 3 cách. Thứ nhất là gửi bằng phong bì, 2 nữa là gọi phone, 3 nữa là online. Thì online mình nếu chưa khai thuế thì mình có thể lên mình lấy cái tax return hoặc là cái account transcript của mình á, thì mình nó available ở trên irs.gov. Mà nếu như mình khai thuế rồi thì tôi nghĩ là mình nên nói với cái người khai thuế mình đó, họ sẽ kiểm tra lại cho mình một lần nữa thử coi là cái vấn đề gửi cái thuế đi đó đã có suôn sẻ hay chưa, thì cái đó thì họ sẽ dễ dàng giúp đỡ mình lắm. Cho nên tôi nghĩ cái đó nó cũng rất là nhanh. Chị thử nha.
Dạ vâng, chúc chị Hà may mắn chị Hà nha. Dạ vâng. Cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền xin được đón một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào anh, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Hoàng.
Dạ vâng.
Thưa, xin chào chị Như Tuyền, xin chào anh Hùng, với lại xin chào chú Ẩn. Thưa chú, nhờ chú giúp chúm con một cái câu chuyện này là cái chỗ con ở là cái khu nhà có SOE. Thì cái chuyện mà ví dụ như là hồi năm ngoái á, thì là nó cái hàng rào nó bị xúc ra, thì nó có nhắc nhở xong nó gửi cái giấy thay đổi là tiêu phạt 100 đồng. Sau đó con sửa lại rồi, nhưng mà lại năm ngoái nó có vụ mưa bão lại xúc ra nữa, thì nó xúc lại cái mối cũ thôi, thì con sửa lại rồi thì nó lại yêu cầu là phạt thêm 200 đồng nữa. Thì chuyện tới đó thì nó cũng ổn, là lúc đó thì con đã sửa lại rồi, nhưng mà lý do là nó bị một cái rêu á, thì con có lấy cái dẫn cộng dây kẽm con cột vô, thì nó có chụp hình, nó nói là cái sửa như vậy nó không có đồng ý. Thì song song khi đó thì con có yêu cầu nó đó, con gửi một cái đơn để yêu cầu là mình thay mới hàng rào luôn. Thì trong khi chờ đợi cái đơn được approve á, thì con có hỏi nó là vậy thì nếu mà tao sửa hàng rào hoặc là tao thay mới hàng rào thì mày có bỏ tiền phạt hay không, thì cái tụi SOE nó trả lời là nếu mà mày sửa lại mà thì là tao sẽ bỏ cái tiền phạt đó. Thì xong rồi trong khi đó là cái hàng rào nó vẫn bình thường, nó được sửa rồi, chỉ cái là nó không được đẹp thôi, nó có cộng dây kẽm cột vô thôi, ngay cái trụ á. Thì trong khi đó thì nó cho con nó chấp thuận cái giấy mà cho con sửa thay mới hàng rào đó. Thì tiếp theo là nó cho con một tháng để sửa, thì con mới cắt cây rồi con chuẩn bị vật tư làm, nhưng mà tới lúc đó thì nó vô cái mùa nhập học của tụi nhỏ, thì con mới đổi cái kế hoạch là cũng trong cái thời gian đó còn thời hạn, thì mình đổi kế hoạch là bây giờ mình không có build mới lại hết, thì mình làm lại một đoạn. Thì con làm một đoạn xong rồi con chụp hình con cũng gửi cho họ biết, chờ họ đồng ý cái đó. Nhưng mà tại sao là cái tiền phạt nó vẫn duy trì như vậy? Thì tới cuối năm á chú, thì nó lấy cái tiền phạt nó cộng chung như cái tiền phí SOE và nó gửi cái bill cho con. Thì con nói là cái tiền phạt, mình cũng email giải thích cho nó như vậy. Nhưng mà nhầm lúc cái ngay lúc đó đó là cái manager của cái hãng, của cái công ty SOE đó là nó thay đổi người, cho nên cái người mới không biết người cũ. Thì cuối cùng nó cứ gửi tiền phạt nó tăng dần dần lên thành 700 mấy đô. Thì cái ông manager mới á, ổng cũng rất đàng hoàng, ổng email ổng hỏi cho bây giờ cái tiền phạt đang là như 700 mấy chục đô vậy nè. Thì mày giải thích cho tao nghe coi tại sao năm ngoái á, là có cái tiền phạt này mà mày không đóng. Rồi đề nghị của mày mày muốn cái gì? Thì con cũng trả lời email cho nó biết là năm ngoái nó tình trạng nó vậy vậy đó. Thì tao đã sửa lại rồi, mà tao sửa trong cái thời gian mà bên mày cho phép. Rồi tao đề nghị là cho tao đóng tiền SOA với lại cái tiền phí gửi thư đảm bảo thôi. Thì họ nói là cái người manager đó, họ nói là họ sẽ xem xét cái trường hợp này. Thì cái câu hỏi của con đặt ra hỏi chú là vậy thì liệu mình sửa trong cái thời hạn mà người ta cho phép mình đó, người ta cho mình xây mới lại cái hàng rào, thì mình không xây mới lại, mình sửa như vậy thì mình có lỗi không chú?
Ok. Bây giờ chú hỏi một câu á.
Dạ.
Cháu những cái buổi họp của SOA cháu có đi họp không?
Dạ, con rất xin lỗi chú là con không có đi.
Dạ.
Dạ. Để, chú nhắc con mấy lần, chú nhắc ở dạ. thể trên đài mấy lần con vậy con dạ. là chú con.
Bây giờ để đó. Đây chú có ba vấn đề với SOE như thế này.
Dạ.
Đối với chú á, ví dụ như cháu là có là ông chủ tịch của công ty gì đó bận rộn tối ngày.
Dạ.
Cháu có thể có nhiều tiền mướn người ta cái gì cũng gọi thợ lại làm hết á thì nó rất là good. Tại đa số những cái thợ làm trong SOE đó, tụi nó quen với nhau, tụi nó này kia thấy nó thích nó nói câu là xong là xong. Còn á, cái người thường á, ở đây đã nhiều người gặp cái trường hợp này rồi. Đối với SOE đó, cảnh sát ở ngoài nó can thiệp không được. Hiểu không? Là đó là những cái luật mà mình đồng ý đóng tiền cho những người đó đại diện của mình. Nhưng mà đa số người Việt Nam á, khi mua nhà SOE á, có nhiều người không hiểu SOE là gì. Thấy căn nhà đẹp, rồi cứ nhào vô mua. Đến khi vô mua nó, ủa tại sao mỗi tháng đóng tiền thì nói bữa trước tôi đã chỉ đồng ý với ta rồi. Nhưng mà cái tiền SOE không bao giờ đi xuống mà chỉ có đi lên mà thôi. Và nhớ kỹ rằng á, người Việt Nam mình á, thích một căn nhà theo cái kiểu mình muốn. Còn SOE á, là căn nhà của anh á, là theo kiểu tất cả tập thể muốn. Anh hiểu không? Do đó nếu mình đã vô đó rồi á, thì phải theo cái khuôn khổ giống như kiểu là mấy bà mẹ chồng nha, mẹ về làm dâu phải làm A, B, C, sáng 5 giờ thức dậy vậy. Do đó rất là bực mình. Đối với chú á, chú không khe rằng là đối với chú á, thì không bao giờ chú mua nhà SOE á, nó rất bực mình. Phiền lắm, những cây táo, cây đào rồi mình trồng á, mình không thể nào mình trồng được mà cứ nó lên cái chuyện. Ở đây chú giúp đỡ một vài người SOE rồi đó, là giúp đỡ đây có nghĩa là chú yêu cầu là gà tới đừng làm này đừng làm kia, chứ còn cảnh sát không có dính dáng vô được vấn đề SOE. Cái lỗi thứ hai á, là người Việt Nam mình không bao giờ lên trên đó mà họp với SOE. Do đó những người hàng xóm xung quanh mình đều là nói tiếng nói của họ theo ý họ, thì ý họ không có thích hợp với ý của người Á Đông mình. Do đó chú yêu cầu nếu còn cái thứ ba, nếu những cái gì mà cháu cần làm á, đối với SOE á, là cháu đánh nó không email để làm cái record. Không bao giờ nói miệng. Không á, không bao giờ nói miệng lên hỏi, nếu tao làm cái hàng rào vậy mà mày có bỏ tiền hay không. Nếu nói những câu đó mà nó ok đó, thì chú đã dặn rồi. Trước khi nói chuyện tụi nó, nhấn cái máy thâu băng vô, coi mày có hứa không. Nếu những trường hợp đó mà cháu có rồi á, thì cháu đưa ra tòa JB Court. Hiểu không? Nếu mà cái số tiền sửa mà nó dưới, hoặc là tiền phạt dưới 10.000 đồng, cháu đưa ra cái tòa Justice of the Peace, cháu thưa tụi nó. Ok? Đó là ba cái mà chú khuyên. Còn vấn đề SOE á, nhiều khi cháu gọi nó cảnh sát này kia giúp đỡ, không có giúp đỡ. Chỉ có khi nào mà hình sự thì cảnh sát mới dính dáng vô được. Còn vấn đề dân sự, cảnh sát không có liên hệ. Ok nha.
Thưa chú, cho hỏi chi tiết thêm chút xíu được không chú? Tại nó có tình tiết thêm mới nữa là trong khi á, mà cái dù số tiền nó dừng lại 750 đô mà nó nói rằng là nó đang xem xét cái giải trình của mình và nó xem xét cái đề đạt của mình, thì nó vẫn trả lời là nó đang xem xét, nhưng mà cái cơ quan mà cái bộ phận bên kế toán hay bên thủ quỹ gì đó, nó cứ
tính tiền lên thôi.
Nó cứ tăng lên và thậm chí là tới cuối cùng rồi nó nói là nó tăng lên tới 1.000+, xong nó nói là nó có thể mây là giống như để gửi ra để bán đấu giá nhà. Nó tính làm tới vậy, nó cứ làm chuyện của nó. Một bên thằng manager vẫn hứa mình là nó đang xem xét, còn bên kia nó cứ việc làm vậy thì
ok. Cái thằng manager đó bây giờ hỏi câu này, cái thằng manager nó hứa bằng miệng hay là hứa bằng email?
Dạ email chú, dạ thưa chú, email
okay. Trả email thì chú. Đối với chú á, nghe đây, đối với chú ngay bây giờ á, cháu phao cái kê ngoài tòa. Tòa JB Court đó, cháu hiểu cái tòa đó không?
Dạ, cháu có nghe chú nói, chú giảng mấy lần à.
Yeah, Justice of the Peace. Thí dụ như cháu ở vùng nào vậy?
Dạ, ở Collin County chú.
Collin County, chỗ nào đó cũng có Justice of the Peace. Mấy ông chánh án này á, mấy ông rất là giống như người bình thường như mình, mà được người ta chọn bầu lên để giúp đỡ trong vấn đề giải quyết những cái chuyện như thế này. Thì đối với chú á, đừng có để, tại vì nó có thể liên cái nhà mình. Nó bỏ cái lien holder, tức là nó sẽ giữ cái lien đó mà cháu bán nhà rồi không được à. Hiểu không? Chứ không phải lợi nó bán cái nhà của cháu. Nó có thể đưa cháu ra tòa để tòa quyết định, chứ không phải là nó nói câu nếu mày không trả mày không trả số tiền này tao sẽ lấy căn nhà mày tao bán, cái chuyện đó vô viên không có chuyện đó.
Ngay cả tên
ngay cả luật lệ trên đất Mỹ này á, cái nhà cái xe dù cháu thiếu nợ cái nào nó cũng lấy không được hết, cho đến khi cháu chết bắt đầu nó mới liên cái nhà mình. Hiểu không? Rồi bây giờ đối với chú á, trong trường hợp của cháu á, là bao cái kê ngoài ở ngoài Collin County, cháu nói tiếng Anh được phải không?
Dạ, có thể cháu nói không rõ thì cháu thì nhờ thêm người nói.
Dạ, ok, hoặc là có những cái tòa á, nó có thông dịch viên người Việt Nam, tùy theo, chẳng hạn như tòa JP Court number 5 ở tại Collin County đó, trong đó có Lào, Miên, Thái đầy đủ hết, người Mỹ rồi luôn. Thì cháu ra đó, cháu bao cái kê đó, thường thường mỗi tòa nó chạc vào khoảng chừng 100 cho tới 150 đồng. Hiểu không? Rồi á, khi nó sẽ cho cái ngày xử, thì hai bên mới ra, cháu phải có đầy đủ bằng chứng. Giống như chú nói rồi, ở nhà SOA bất cứ một cái không, muốn làm một cái gì và nó đồng ý không, đánh email vậy yêu cầu trả lời email. Ok nha? Rồi, good luck.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ, chúc anh may mắn nha.
SOA.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thanh Hùng Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, hello.
Hello, xin lỗi phải em không ạ?
Dạ vâng, dạ phải ạ. Xin chị vô lòng cho biết tên chị nhé.
Dạ, em tên là Phương. Em chào anh chị, em chào chú Ẩn. Chú Ẩn, cho con hỏi là thằng con của con năm hiện giờ là nó 17 tuổi. Dạ, nó mới thi được bằng lái xe ở trong trường dạy lái xe của SEA đó chú. Thì nó đậu driving test rồi. Nhưng mà cái tháng 2 năm sau thì nó mới 18 tuổi. Thì con có đợi được tới tháng 2 năm sau khi nó 18 tuổi con mới lên lên chỗ cảnh sát con lấy cái bằng lái cho nó được không chú, hay là con phải lấy
bây giờ? Ok. Bây giờ vấn đề á, chị lấy cái bằng lái á, nó vừa thi đậu thì đi lấy cái bằng lái cho nó ngay tại chỗ, còn cái chuyện chị cho lái xe không á, hai cái chuyện vấn đề khác nhau. Đừng có đợi quá hạn lúc đó nó bắt đầu á, đi học lại từ đầu tới cuối á, là mệt lắm. Ok.
Dạ. Chú ơi, vậy là mình không có lấy appointment được phải không chú? Mình phải lên
tới không. Bây giờ mỗi chỗ ở đó, mỗi cái station của DPS nó làm việc khác nhau. Có chỗ thì lấy appointment để lên, tại vì cái số mà những em mà 16, 17 tuổi lấy bằng lái rất là nhiều. Do đó, có những người lấy appointment tới 3 tháng sau. Còn nếu cái station là lấy không được, mình gọi qua cái chỗ khác. Tại vì trên đất Mỹ này, trên Texas này, bất cứ chỗ nào mình đã thi đậu xong rồi, mình lại mình apply cái bằng lái cũng được hết. Có cái chỗ chú hiện tại giờ là tình trạng nó lên cao rồi, chú biết cái DPS nào mở cửa cái chỗ nào không, do đó cháu phải lên mạng từng chỗ xung quanh của mình ở đó, hiểu không? Nó có nhiều station lắm, để mình coi đó rồi mình make appointment để mình đưa cháu đi làm, đi làm bằng lái trước đi, rồi chuyện mình cho lái hay mình mua xe lại chuyện riêng, hai cái vấn đề khác nha. Ok nha.
Dạ con cảm ơn chú. Chú ơi, con có cần phải mua insurance cho nó bây giờ không chú?
Ok, nếu mà cháu, ok, cái này là một vấn đề khác nữa. Ví dụ như mình có con mà nó đã có tuổi rồi đó, mà cho nó lái xe bắt buộc phải mua insurance cho nó, hoặc tức là mình đã có cái insurance xe đó rồi, thì phải bỏ tên nó vô, đừng cho nó lái lậu. Đối với những cái hãng to đó, mà lỡ mà cháu lái có đụng người ta, thì đương nhiên là tụi nó cũng phải đền, nhưng mà sau đó nó có thể cancel cái policy mình, hoặc là nó đưa qua County Mutual, tức là cái giá cao hơn, thì lúc đó kẹt lắm. Đối với chú á, mình nên thành thật, khi cháu nó có bằng lái xe là phải nên để tên nó, và đừng có nói đây là chiếc xe mà nó lái chính, chỉ có ví dụ như nó lái phụ rồi này kia rồi thôi, hoặc là đi này kia, chứ còn nói là tôi mua riêng cho xe đó thì tiền nó cao ghê gớm. Nhưng mà nó đứng chung policy thì tất cả những cái xe trong đó, xe nào nó dính dáng vô đó đều là lên hết. Có những cái công ty của insurance á, nó có thể exclude, tức là nó nói ok, cháu thì chỉ được quyền lái chiếc xe này, nếu qua xe khác mà lỡ lái đụng thì đáng chịu.
Vậy là mình phải hỏi những người mà bán insurance cho mình phải không chứ?
Dạ, hỏi cho rõ ràng. Giống như Geico Progressive rồi đó, là rất là strict nha. Không có tên trong đó mà nhảy lên cho bạn bè mượn nó cũng không đền.
Với lại là nếu mà con chị học lái xe ở trong trường đó, những cái driving school đó chị, thì sau khi mà tốt nghiệp á, mình nên xin một cái giấy chứng nhận, nó giống như là một cái voucher gì đó, nó có thể giúp mình mua bảo hiểm được giảm giá.
Dạ đúng rồi, cái gọi là cái đó, những người mà có đi học trong trường á, được giảm hình như 10%.
Dạ đúng rồi, tại cháu của con ngày xưa cũng xin cái tờ giấy đó, chứng nhận của nơi cái nó cháu bé học đó chị. Còn giống như mình học ở ngoài thì không ai chứng nhận mình hết, người nhà dạy cho mình không ai chứng nhận hết, nhưng mà ở ngay driving school thì mình được cái tờ giấy đó, mình có thể được giảm giá chút đỉnh.
Giống như giống như như tiền muốn được giảm giá đó, chạy chạy bị cái ticket, cái bắt đầu đi học driving test á thì được giảm 10%.
Không, cái này có một lần Tường cũng bị ticket rồi, rồi Tường cũng được đi học để giảm 15%, có.
Trời ơi, lâu lắm rồi,
lâu lắm rồi chứ, cũng 7-8 năm rồi.
Thì bây giờ muốn giảm nữa đi làm cái ticket đó đi.
Dạ không, bây giờ mỗi lần con chạy xe
cảm
là...
Cảm ơn chú nha.
Dạ,
cảm ơn chị. Dạ, dạ vâng.
Tại vì Tuyền đã từng bị một cái tích cực như vậy, thành ra Tuyền biết đó là cái tiền ngu và Tuyền rất là hối hận. Và từ đó trở đi là phải để dành cái tiền đó để mà mình mình làm con chuyện khác, đi chợ, đi shopping.
Vâng, giảm giá trong trường hợp đó thì không ai muốn rồi.
Nhưng mà nói sẵn đây nói cho quý vị biết á, nếu quý vị là lái xe 5-7 năm mà chưa có đụng xe tích cực gì đó, thì tôi vẫn khuyên là mình nên tham dự một cái lớp đó nằm ở trên mạng đó. Nếu mà quý vị nghe được tiếng Anh, nó dạy về driving defensive đó, nó làm cho cái refresh cái memory mình, có những cái mà từ bấy lâu nay mình lơ là bỗng như mình thấy những cái đó rồi bắt đầu mình thay đổi, thì cái đó cũng hay lắm.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ vâng.
Xin được mời một vị tiếp theo.
Hello, Như Tuyền Thanh Hùng xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Dạ, chào chị, xin chị cho biết tên ạ. Hello.
Chị ơi, chị lên tiếng đi.
Hello.
Dạ nghe được rồi ạ.
Dạ nghe được rồi ạ.
Chị giúp chương trình, chị bằng nhỏ nhìn cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại nha, thì tiếng nó không vọng lại đó, nghe chị rõ.
Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Chị ơi, chị bằng nhỏ giùm cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại thôi nha, thì tiếng của chị mới được nghe rõ nha.
Alo.
Rồi.
Dạ nghe rồi chị. Nói đi chị.
Dạ thưa tôi, thưa chú, tôi muốn hỏi chú là chú có biết chỗ nào mà để test cái corona không? Bởi vì con cháu tôi nó đi nhiều nơi lắm mà nó không, ở chỗ nào cũng kêu là hết rồi. Bây giờ không biết làm sao mà hiện giờ cháu nó đang ở Arlington. Dạ.
Ok, Arlington nó có nhiều cái chỗ mà chị bây giờ chị hỏi tôi thì tôi không biết cái chỗ nào. Nhưng mà chị lên mạng á, chị đánh trong đó là COVID-19 testing site ở tại Arlington, nó sẽ cho biết địa điểm và ngày. Và xin lỗi chị á, cái này mà muốn test á, chị phải sắp hàng chứ không thể nào gọi cái
dạ,
thấy
có. Nhưng mà ngay cả cháu nó đến coi như là primary doctor mà primary doctor cũng không có giới thiệu cho nó. Dạ.
Giới thiệu đi đâu?
Giới thiệu đi test của COVID á.
Dạ, COVID trong văn phòng doctor vẫn xét được chứ. Tôi đi bệnh viện mới vô
đó. Ông kêu là hết supply.
Rồi bây giờ để tôi nói chị nghe, chị ở Arlington. Thì thành phố tôi trong nay mai hoặc là gần sớm đây sẽ có hội của cựu chiến binh Hoa Kỳ sẽ mở một cái test site cũng lớn lắm, giúp đỡ cho đồng bào. Nhưng mà chị nói rằng chỗ nào nó cũng đóng cửa thì chuyện đó không có.
Không đóng cửa, nhưng mà cứ đến nơi nó kêu là hết supply.
No, nếu mà chị đi mà sắp hàng theo kiểu lái xe mà người ta để ngoài đường không có vụ hết supply. Chỉ có cái sắp hàng quá lâu thôi, chứ còn chị muốn đi đường nhanh chạy vô văn phòng bác sĩ thì có thể họ không có supply, cái chuyện đó tôi không dám nói được. Nhưng mà sắp hàng ngoài đường á, từ sáng ráng chịu ít lắm 30 tiếng đồng hồ thì hên á, chị đi thiệt sớm á thì chị ra được test. Tại vì nó test từ 8 giờ sáng hoặc có chỗ 7 sáng tới 4, 5 giờ chiều là chị nha. Bây giờ chị vô mạng đánh trong đó để COVID-19 testing site. Thì site SITE đó ha. Thì chị vô đó đánh thì người ta sẽ cho biết. Còn nếu không thì chị có thể theo dõi cái website của Houghton City. Có thể, tại vì Hội Cựu Chiến binh mới nói chuyện với tôi cách đây 3 ngày. Họ xin phép được mở cái test site tại Houghton City. Thì cái đó cũng là cái hay. Ở dưới phòng quà cũng nhiều lắm chị.
Cảm ơn chú.
Good luck.
Cái này cũng hơi lạ chứ ha. Thường thường như tôi nghĩ là văn phòng bác sĩ nếu mà họ không có đủ supply thì họ phải biết một cái nơi nào đó giới thiệu cho bệnh nhân của họ đến chứ chú ha. Tại vì
cái chuyện đó chú không dám nói được, là tại vì á đa số những cái chỗ bác sĩ chú đi á trong test COVID-19 á, có những chỗ thí dụ như cháu muốn một cái treatment nào đó thì bác sĩ văn phòng bác sĩ test COVID-19 trước để coi cháu bị không. Chú đã đi test rồi gần chết luôn, thọt vô lỗ mũi chỉ có nước bá thở, bây giờ có bị COVID-19 chú cũng ở nhà uống thuốc chứ không bao giờ đi lần thứ hai.
Vậy đó hả chú?
Trời ơi, nước mắt khi chú bước chân vô văn phòng cái nó đưa chú một đống giấy napkin, nó kêu là tissue đó, nó kêu cầm này đi, tôi hỏi làm gì, nó lát lau nước mắt. Chú tưởng nó nói giỡn, khi nó thọt vô rồi, nó thọt vô rồi mà chú cứ ngửa ra mà hai tay vịn cái ghế mà cắn răng chịu trận, cháu biết nó thọt cái lắm phải 15 giây đồng hồ đó mới đúng. Wow. Là nó testing. Còn có những cái sai ở tại Irving á, chú thấy rõ ràng những người đó về nói chú là nó đưa cho cái cọng bông gòn đó kêu mình tự động làm, thì người tự động làm sao mà ai làm đau được, hiểu không? Làm sao sâu được. Do đó lúc cô người nào về cũng nói là negative đa số.
Thì ra là vậy, chắc phải tìm hiểu thật kỹ thêm này. Thảo nào hôm nọ nghe một cái chị thính giả gọi vào trong chương trình, thì cũng cô Thu Nga và cô Thanh Thủy làm, thì chỉ có nói là con chỉ là lái xe cho emergency đó, thì khi mà cái cậu đó phải đi test giống như vậy đó, mà đến nỗi mà bây giờ mỗi lần thấy là cái bông gòn là sợ lắm, thì bây giờ cháu hiểu tại sao rồi.
Chú nước mắt nước mũi nó chảy mà chú là một thằng gan lì đó. Ôi giời đau lắm rồi. Yeah.
Rồi vậy thì thôi quý vị nhớ nha, giữ sức khỏe nha.
Dạ không, nói như thế thôi, thì nếu mà chúng ta muốn cho nó chắc ăn thì chúng ta cũng phải nên đi test chứ.
Dạ. Thì đau giống như chú cũng đã bị đau và chú rất là sợ nhưng mà chú vẫn sống. Okay.
Dạ vâng. Đó là cái
điều kiện. Phải test xong là chết liền.
Dạ. Okay. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Chắc là xin phép chú dừng một vài phút cho phần giới thiệu thương mại nha chú.
Rồi, trả lại.
Một tách trà nha. Dạ.
Dạ vâng, mời tiến sĩ ạ. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, từ phòng UFM, Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ đến với phần 2 ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 AM và chào Như Tuyền với Thanh Hùng trong phần 2.
Chú chưa kịp uống xong tách trà.
Mới có nấu nước vừa thôi.
Dạ, hôm nay thì Như Tuyền có thể biết là như vậy.
Dạ rồi, thôi có gì tiến sĩ thương thì thương cho trót luôn.
Chú ơi, bây giờ thì trên Như Tuyền biết là chú có nhiều điều hôm nay cần chia sẻ lắm, nhưng mà vì có một vị đang chờ trên đường dây.
Rồi. Dạ. Mình tiếp tục.
Xin mời ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin mời ạ.
Dạ, sẽ test 30.000 người.
Chị ơi,
muốn coi ở cách giọng nói hay lắm.
Hello. Dạ vâng.
Không phải nghe nhưng mà
chị ơi, chị ơi.
Hello. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Hello.
Đi 210 mấy.
Hello. Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin chào vị thính giả ạ. Hello.
Chắc dặn điện thoại để nó chị.
Dạ vâng. Chắc xin
chắc là Như Tuyền phải
Dạ vâng, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, chắc xin mời tiến sĩ có đôi điều cũng cần cân nhắc trong chương trình hôm nay ạ.
Một khi nghe bà này gọi điện thoại rồi nghe nói chuyện khác, chú nhớ chú có thâu băng lại cái đoạn văn mà bà gọi không biết mà bà có nghe chú không, bà cứ nói câu cái thằng cha này cứ nói là hứa trả lời mà tôi gọi một hoài trả đi không á, nên cũng thích cười thấy tội nghiệp.
Không, đây là có thể là một sự vô tình có tính toán chứ.
Dạ, ok.
Dạ vâng, mời tiến sĩ ạ.
Rồi hôm nay á vào lúc 10 giờ đó chú đi tham dự một cái parade, tức là buổi diễn hành á.
Dạ.
Đi ngang nhà của một người 96 tuổi, cựu chiến binh Hoa Kỳ hồi đệ nhị thế chiến tới giờ. ông ta rất là già, ngồi trước sân á, thì gồm có xe cảnh sát cứu hỏa và dân chúng đông lắm, cả 100 chiếc xe chạy ngang nhà để happy birthday. Thì riêng chú á, thì chú ngừng xe trước cửa nhà và chú mang vô tặng một cái mền có chữ Hoa Tầm Sứ Điến, một cái lá cờ Hoa Kỳ, một cái nón có chữ Hoa Tầm Sứ Điến và một cái tách uống trà có cái chữ Hoa Tầm Sứ Điến. Ông ta rất cảm động. Và hầu như thị trưởng thì có duy nhất có mình chú, còn mấy người khác không có ai đến. Nhưng mà đây là cái cảm động, sự cảm động đó là ông ta không biết lý do làm sao mà không còn thân nhân. Thành ra người neighbor cho hay là ông này mỗi năm sinh nhật ổng rất là buồn, và ổng ngồi nhà ổng buồn, ổng khóc như kia rồi. Do đó những người đó nghe thì bắt đầu gọi trong cái thành phố của Dallas á, thì chú cũng nghe tin này. Dù sao ổng cũng đã tham dự đề nghị thế chiến, cũng như là ổng hình như có là phục vụ ở Việt Nam mà cái thời gian mà đầu nữa. Thành ra do đó chú cũng đến trong cái bộ áo bay không quân. Mọi người rất cảm động. Và chiều nay khoảng chừng 5 giờ nếu mà cháu cũng như Thanh Hùng muốn thấy mặt chú thì lên Channel 5 á. Dạ.
Dạ.
Chú thấy Channel 5 nó quay mà không biết nó có thích chú hay không. Mà tới lúc đó nhìn thấy mặt chú nó delete cái đó thì không dám nói. Nhưng mà đây là một cái cách mà trong cái thời gian mà mọi người ai cũng nóng giận nhau hết, mà làm cái chuyện này chú thấy đó là một cái chuyện rất là ý nghĩa và rất là tội nghiệp. Quá cảm động luôn, nói thật á. Thành ra cộng đồng mình thì ít khi có mấy vấn đề này lắm, phải không?
Dạ. Như vậy quý vị nhớ nha, đừng bỏ qua cái chương trình này nha, 5 giờ trên kênh số 5.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chú. Bây giờ thì Như Tuyền sẽ mời một vị thính giả chờ.
Rồi, rồi.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào vị thính giả. Hello. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng lên tiếng giùm cho chương trình nhé.
Hello, chị là Hồng, mới cho chị hỏi chú Ảnh một hai chuyện đó luôn.
Dạ vâng, xin mời chị Hồng ạ.
Hello chú Ảnh ơi, con có đứa con 17 tuổi đó, chú Ảnh.
Dạ.
Mà nó đi hút cần sa bồ đà gì á, nó về nó kiếm chuyện nó đánh con á, rồi hồi bữa con có gọi bullet đó chú Ảnh. Rồi xong rồi bây giờ bullet nó gửi giấy về cho con ra tòa rồi đó, nhưng mà nó mới 17 tuổi á. Rồi con phải làm sao chú, chỉ giùm con á chú.
Khoan, cháu đã 17 hay là dưới 17?
Dạ nó đã sắp 18, tới tháng 11 này nó 18
rồi chú Ảnh. Nhưng mà nó là 10, ok, luật của Texas 17 tuổi là người lớn rồi, về hình sự. 18 dạ. tuổi là luật gia đình, 21 tuổi là luật rượu. Do đó cái chuyện này mà nói mời chị ra tòa đây là tại vì chị là nạn nhân bị nó quánh. Chứ không phải là dạ. vì nó là con của chị hiểu không? Do đó dạ. cái cậu này á, 17 tuổi cậu đã người lớn rồi. Thì bây giờ khi á, dạ. khi người ta kêu yêu cầu ra ngoài tòa thì chị nên ra. Thì thí dụ như dạ. ở ngoài tòa đó, ở chị ở Dallas hay là Tarrant County vậy?
Dạ con ở Garland, dạ con ở Garland đó chú.
Vậy Dallas County đó, chị ra chị gặp thí dụ như trước khi ra tòa, đương nhiên bên biện lý đó, của văn phòng Dallas County á, tức là bên đó dạ. là thuộc về luật sư của chị, tức là luật sư chính phủ. Do đó chị dạ. Và họ sẽ hỏi chị bây giờ trong trường hợp này chị muốn làm cái gì. Thì nó có nhiều dạ. đường lắm. Xin lỗi mà trước khi tôi trả lời cái câu kế đó là chị có bị thương nặng không?
Dạ không, giống như nó đi hút bồ đà về cái nó kiếm chuyện với con, nó đòi lấy xe rồi nó bị đụng xe hai lần nên con không có cho xe nó, cái nó đẩy con vô tường. Cái con sợ dạ. quá, con thấy nó hút bồ đà cái mặt nó thấy ghê quá. Rồi dạ. con mới gọi cảnh sát tới.
Rồi.
Con gọi cảnh sát tới thì cảnh sát không có bắt nó, mà con không biết cái ngay mùa Covid này á, rồi cảnh sát đem nó đi ra đường. Cảnh sát đưa nó ra đường nói chuyện với nó là con ở trong nhà con khóc quá chừng rồi. Xong rồi cảnh sát nói với nó cái gì á, cảnh sát cho nó đi 24 tiếng không có về nhà.
Rồi.
24 tiếng nó mới về nhà.
Rồi.
Mà bây giờ là 3 tháng rồi, hồi bữa tháng 3 đó chú.
Yeah.
Rồi bây giờ tòa nó gửi giấy ra tòa, nhưng mà không có phải mời con mà mời nó, mời tên thằng con thôi à.
Tại vì giống như nãy chị nói là mời chị ra tòa, do đó tôi mới trả lời. còn mời cái cậu đó, tức là cái cậu đó đã bị cảnh sát bao cái case rồi, do đó tòa mới mời. Tại vì cậu đó 17 tuổi, không còn là con nít nữa, là người lớn. Ok? Do đó mời thì bây giờ á, đối với tôi á, để cậu đó tự động handle. Ví dụ như ông quan tòa có nhốt cậu đó, chị đừng lãnh ra giục. Dám làm không?
Dạ. Dạ dạ.
Để trong đó cho nó...
Dữ lắm mà chú ẩn.
Rồi. Rồi bây giờ á, đối với luật gia đình á, là con dưới 18 tuổi cha mẹ phải nuôi. Nhưng mà trong trường hợp này á, nếu mà chị á, mà quá sợ nó đó, thì chị yêu cầu nó, yêu cầu chị gọi lên văn phòng miễn lý nơi cái tòa mà nó sẽ sắp sửa ra đó, nói chuyện với một người miễn lý và nói rằng tôi rất sợ người này, tôi không muốn tay tòa làm ơn giúp đỡ vấn đề gì, người ta sẽ chỉ cho chị. Và nhớ kỹ rằng á, trong trường hợp này, ví dụ như chị bị nó đánh đau đớn rồi đó, thì chị có quyền lên văn phòng biện lý của Dallas County, gọi là Victim Assistance. Trên đó nó có những cái group người giúp đỡ chị. Ok. Rồi tôi như chị có gọi văn phòng biện lý, yêu cầu làm sao á, cho người này đi vô cái chỗ cai ngừa cái thuốc cần sa ma túy bất cứ cái gì. Nhưng mà tại vì á, cái đó chỉ có ông tòa làm được thôi. Hiện tại giờ chị không còn đưa đi, nó đi được, mà tại vì nó đã 17 tuổi, trên 17 tuổi rồi. Ok nha.
Dạ. Chú cho con hỏi đến nữa chú ẩn. Chú ẩn rồi con gọi lên tòa là con gọi cái số phone trong tờ đơn nó gửi về hả chú?
Dạ. Ok, bây giờ thí dụ như cháu ra cái tòa mà thí dụ như CCC, tức là County Court, Criminal Court, số mấy đó, ở dưới đó, nó có cái khi người ta gửi lá thư đó, thì ở dưới nó có số điện thoại liên lạc, chị gọi cái đó mà chị biết tiếng Anh không?
Dạ không, con không biết. Nhưng mà kiếm con người bạn con được.
Dạ, kiếm người bạn nào á, đọc cho cái tờ giấy đó kỹ, rồi lúc nào trong đó cũng có tiếng cái điện thoại hết, chị gọi lên đó, chị nói nhưng mà chị nói rằng là chị rất sợ thằng này. Đến khi nó 18 tuổi, tức là cái quyền mà nuôi dưỡng nó không còn nữa, thì chị ra tòa JB Court evict nó, tức là đuổi nó ra khỏi nhà. Ok?
Dạ, con sợ nó theo mấy thằng hút chích nó giết con á chú ơi, con sợ quá à.
Cái thứ đó đó, thứ đó chị không thể là tin được, nó có thể vì 10 đồng bạc nó cần thuốc hút, nó có thể giết mình.
Đúng rồi đó. Chú, con sợ lắm. Giờ chú ơi, giờ nó không chịu ra tòa, rồi con làm cách nào nữa chú? Chị
okay.
Cái nữa chú.
Ok. Cháu không có liên hệ gì ở đây. Nó không chịu ra tòa, quan tòa sẽ issue, tức là sẽ gửi cái trác bắt nó. Thì sẽ có cảnh sát tới nhà bắt nó, đừng lo chuyện đó.
Dạ.
Ok, nhưng mà thêm, ok, trước khi dứt lời để tôi nói một câu vậy. Ở nhà có ông xã không?
Dạ có.
Có con cái nữa không, các anh em nó không?
Dạ có một đứa em gái đó chú.
Ok, tôi khuyên như thế này. Trong thời gian mà còn cho nó ở trong nhà đó, một lần nó quậy lên, nó gọi 911 ngay tại chỗ. Cái thứ hai nữa, phòng ngủ chị nên bỏ một cái lóc dài ở trong, cũng như phòng đứa con gái, được không?
Dạ được. Dạ.
Rồi, làm đi. Rồi có cần hỏi thêm gọi tôi nữa kia. Bye.
Dạ, cảm ơn chú ẩn. Dạ, con
rồi.
Chú.
Dạ vâng.
Cảm ơn chú nhiều chú. Dạ, ba chú.
Dạ vâng, chào chị. Phải nói đây là một cái trường hợp mà nó nghe rất là buồn, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải làm mà thôi. Dạ vâng. Dạ vâng, Thanh Hương Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Dạ vâng.
Hello.
Rồi, quý vị có thể gọi trở lại cho chương trình nha. 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Trở lại với những cập nhật mà chú muốn chia sẻ ngày hôm nay chứ.
Có một vấn đề quan trọng cho tất cả đồng bào ở trong cái vùng Hotham City á. Nếu quý vị á, là những người đã ghi danh để được đi bầu cử mà ở Hotham City nha, tôi muốn quý vị á, liên lạc số điện thoại kia của tôi để giúp đỡ là ký tên trong cái thỉnh nguyện thư, tức là trong cái petition á, là chúng tôi đồng ý sẽ đưa vấn đề này ra bầu cử, là cho phép thành phố Hotham City được quyền bán rượu. Tại vì có nhiều người nói tại sao mà chú nói cho bán rượu nó uống say sao? Dù thành phố Hotham City không có bán rượu đi nữa, một khi người ta muốn rượu nó qua, bước chân qua đường bên kia người ta mua được rồi. Nhưng mà lý do tại sao thành phố Tầm City bắt đầu muốn có bán rượu trong thành phố là tại vì đây là một cái số tiền rất là lớn để giúp đỡ trong cái thời gian này, để xây đường xá, lo gì đủ thứ chuyện hết. Và tại vì xung quanh thành phố của chú á, thì tất cả đều hầu như bán rượu hết, chỉ có thành phố chú từ xưa giờ cứ chống đối, chỉ cho sau này mới cho bán bia với rượu nho mà thôi. Nhưng mà những người ở trong thành phố chú không có nghĩa là họ không được quyền mua, mà một khi mua thì qua thành phố khác, thành ra cái số tiền mà họ trả thuế đó nằm trên thành phố bên kia. Giống như họ mang cái chai bia, chai rượu về thành phố chú, họ uống, họ dục thùng rác, chú không có tiền để clean up, trong khi tiền bên kia nó hưởng mà bên đây mình phải dọn rác. Do đó quý vị nên giúp đỡ để cho cái vấn đề bán bia rượu được thực hiện, thì hầu như ta đang cao ti tất cả đa số các thành phố đều cho bán bia rượu hết. Ok, cảm ơn quý vị cứ liên lạc.
Dạ, như tôi thấy là nếu mà thành phố của chú chưa có cái tiệm rượu nào cũng nên có chứ chú, là bởi vì người ta nói là uống rượu nhưng mà đâu có ai biểu mình là uống rượu say xỉn, uống rượu say xỉn mới là bị đáng trách. Còn
đâu,
uống rượu...
thật sự ra đó có một số ngày xưa cái vấn đề mà hiện nay vấn đề nhà thờ đó cũng là mạnh mẽ lắm chống vấn đề uống rượu, nhưng mà đối với chú một khi họ đã ghiền rượu, họ muốn uống rượu rồi á thì chỗ nào họ đi cũng tới. Nhưng mà chẳng thà có cái tiệm rượu kế bên cái trong khu họ ở, họ đi bộ còn hơn họ lái xe trong lúc họ xỉn, họ lái xe qua thành phố khác mang chai rượu về dọc đường có thể đụng người khác chết. Đó là cái suy nghĩ của chú.
Dạ đúng như vậy. Thà là ngay tại cái thành phố mình ở, mình có một cái nơi để cho họ tới họ uống rượu rồi mình kiểm soát, nó cũng dễ hơn. Cái thứ hai nữa là ngay cả bản thân họ như tiến sĩ vừa nói là cũng ở gần nhà, đi đứng rồi nó cũng nói chung ở phần nào nó đỡ nguy hiểm hơn.
Như Tuyền thỉnh thoảng cũng đi đến tiệm rượu mua một chai rượu đem về, nhưng mà không phải đem về uống, đem về pha thuốc xịt mũi. Hay ra tiệm rượu mua một chai vodka đem về pha thuốc xịt mũi lắm.
Coi chừng bữa nào được bị người ta quay phim nói như tiền lúc nào cũng xịn.
Hồi chứ cái thuốc chống mũi này rất là tốt chứ. Cô nhà sĩ Bích Vân á, là đã chia sẻ với cháu cái công thức này và cháu đã xài 6-7 năm nay. Mình xịt đã chống được đi ra vườn những cái con côn trùng nó không có cắn mình. Mà không phải một mình cháu đâu, nguyên một nhóm bạn ai đã từng xài qua đều rất thích hết. Mình mix với lại nhiều cái essential oil của xả nè, rồi dầu bạc hà nè,
các cái tinh dầu khác eucalyptus
nữa. Dạ, nó có.
Nói thiệt với cháu à, cháu không cần pha nhiều cái dầu mà xanh của Việt Nam mình á, mũi của Mỹ sợ lắm. Nghe cháu người Mỹ mà còn không dám ngửi.
Nghe mùi là nó bay,
thế
nó bay mất.
Cũng là người cần đến tiệm rượu để mua chai rượu đem về vậy. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình nha.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Tâm, xin chào chú Ẩn, chào anh, chào chị.
Dạ vâng, xin chào chị Tâm.
Dạ chú Ẩn, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, con ở trong khu SOE á, mà ngày chủ nhật á 8 giờ rưỡi sáng mình cắt cỏ được không chú, hay sớm quá không, hay là đúng luật của nó gì đó?
Dạ bây giờ chị hỏi tôi những cái câu tôi trả lời không được. Mỗi cái SOE á, nó có cái luật riêng của nó. Nhưng mà cái câu tôi hỏi nữa, từ xưa giờ chị có bao giờ đi họp với SOE của nơi chỗ chị ở không?
Dạ không, con mất, hồi đó con làm ca chiều, mà nó bắt đi họp cái chiều thì con mất đi làm, con không có đi.
Kêu ông chồng hay đứa con đi.
Dạ.
Ok.
Dạ, vậy mình phải gọi hỏi văn phòng đó, mình hỏi.
Dạ, hỏi văn phòng là ok, cái giờ nào tôi không được cắt cỏ. Dạ. Ok, trời ơi, ở SOE giống như cháu đang bị probation vậy đó. Có đủ được hết. Ok.
Dạ. Dạ, câu hỏi thứ hai của con, nó hỏi chú là con chưa bao giờ ghi danh đi bầu cử, mà năm nay cuối năm đi bầu cử, vậy con làm sao hả chú?
Hiện tại vẫn còn lên mạng á, điền mình có thể fill up cái đơn mà gọi là voting registration á, trên mạng á. Cháu làm computer được không?
Dạ không.
Chết trời tiêu rồi, như tiền.
Không, thì chú nói cái tên thì con kêu cháu con chỉ con làm.
Ok, nó gọi là voting registration.
Mình lên làm hả chú hả? Thì nó gửi về cho mình hả chú?
Rồi xong cái nó gửi tờ giấy vàng. Rồi sau khi đó mỗi năm nó gửi cho mình tờ giấy vàng, giấy đỏ, giấy xanh gì không cần biết. Mình có mất cái đó mình chỉ cầm chai đi lại để mình bầu thôi. Ok.
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Ráng đi nha. Kỳ này quan trọng lắm.
Okay. Rồi, cảm ơn chị. Xin được mời một vị cuối cùng của chương trình nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin chào ạ. Xin chào vị thính giả ạ. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ, thưa phải ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào chú Hùng, chào cô Tuyền.
Dạ.
Chào chú Ẩn. Dạ, dạ. Tôi có câu chuyện này nhà chú Ẩn giúp giùm. Là trẻ em hàng xóm nó chơi banh đó chú.
Dạ.
Thì nó đá banh, trái banh nó bay qua sân sau nhà tôi á. Thì có lúc tôi thấy á, thì tôi luyện, tôi luyện qua nhà của họ. Đôi lúc tôi không thấy thì tự nhiên thấy con đứa bé ở bên nhà đó. Con của người Mỹ, nó leo rào qua sân, nó lượm trái banh. Như vậy rủi có tai nạn xảy ra thì sao?
Ở bên nước Mỹ này á, chị hỏi câu đó nó khó trả lời lắm. Cái gì nó thưa mình cũng được hết. Ok?
Dạ. Yeah.
Tôi như chị á, chị qua bên người hàng xóm nói chuyện với người ta. Ok? Yeah. Mình nói chuyện á, là yêu cầu ông bà, là con ông bà cứ qua thôi kiếm miếng lưới giăng ngang. Nhưng mà nếu ở SOA thì giăng miếng lưới cũng được. Nhưng mà cái nhà thường á, ở sau mình có thể giăng miếng lưới hơi cao cao chút xíu á. Để cho ấy, yeah. Thì bây giờ á, bà con xa không bằng láng gì gần, bà ra nói chuyện đàng hoàng với người ta thử coi người ta trả lời thế nào. Nếu mà người đó gây cự nữ đó, bà gọi lại tôi số điện thoại của tôi đó không, thì tôi sẽ chỉ bà cách khác.
Yeah, tôi cũng sợ mất lòng hàng xóm đang nghe chú.
Dạ, muốn đừng mất lòng á, mình phải mở miệng nói chuyện với nhau. Còn á, yên lặng mà bên đây mắt nhìn bên kia mắt nhìn bên nọ, hai mắt nhìn nhau mà không ai nói hết á, thì cái đó mới là cái trở ngại. Ok nha.
Dạ. Yeah. Vậy bên nhà tôi giờ tôi làm miếng lưới được không?
Hả? Dạ không không, như tôi bên... không biết chị ở khu nào mà thành phố chị có cho làm hay không, cái đó là cái ý kiến tôi thôi.
Oh.
Chẳng hạn yeah, như yeah. Có những cái nhà đó, họ làm tấm lưới, họ có hai cây, họ dựng lên khi con người ta chơi banh để đừng rớt qua nhà khác. Sau khi làm xong họ hạ xuống làm rất là dễ dàng. Tại vì cái lưới đó rất là nhẹ, để cản banh thôi. Thì bây giờ cái đầu tiên để tôi nói chị nghe, nghe lời tôi đi. Qua nhà gõ cửa, nói, biết người bạn mình ở bên Mỹ đó, giúp đỡ là đừng cho con cái leo qua. Không phải là tôi sợ qua nhà tôi, nhưng mà tôi sợ nó té. Ok?
Yeah.
Rồi nếu tiếp tục nó làm nữa bên kia mấy á, thì chị phải viết một cái lá thư chị gửi cho nó. Hiểu không? Lỡ yeah. Nó có té, tôi qua ninh rồi á, ráng chịu à. Tại vì còn cái chuyện thưa, tôi xin lỗi chị á. Cái thằng ăn cướp mà đi đi cướp bị cái người chủ bắt. Mà nó còn trở lại, nó thưa người chủ, nó nói rằng là thằng này chỉ có một cái ổ mì thôi này kia. Mà giết này kia trong khi con cái nó đau khổ, đói bụng này kia. Thì bồi thẩm đoàn bên đất Mỹ này ngộ, chị biết không? Tôi làm ngoài tòa bao nhiêu năm. Khi mà bồi thẩm đoàn mà nghe đúng cái lỗ tai, họ cho cái người đó là có tội. Nhưng mà đối với xứ Mã Lai, Indonesia hãy nói A. Mày hãy dính A, mày sẽ bị trị theo kiểu A, B là B. Trên đất Mỹ không có cái đó, do đó phải cẩn thận trong vấn đề này. Ok nha.
Dạ, yeah, cảm ơn chú.
Dạ, qua nói chuyện ta. Rồi, cảm ơn chị, chúc may mắn.
Và bây giờ thì chúng ta không còn chương trình nữa để dành phút chót lại quá. Cho chú Ẩn, chứ còn gì cập nhật nữa không chú?
Ok, chú còn cái nữa là có một cái câu hỏi là cái người chủ đó, ví dụ như nhân viên bị COVID-19 đó, mình có báo cáo hay không? Thì câu trả lời như thế này. Khi mà COVID-19 đó không có luật nào đòi hỏi là mình phải báo cáo ông thị trưởng hay là health department bất cứ cái gì. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu nhân viên mình bị thì mình là người có trách nhiệm phải báo cáo. Nếu cái đó là dính dáng vô nghề nghiệp thì phải báo cáo cái chỗ OSHA đó, Occupational Hazard and cái gì đó, chắc hiểu không? OSHA đó, thường thường tiệm nào cũng có dán một cái bảng to lớn. Thì khi nào mà nhân viên mình bị bệnh hoặc nhân viên mình bị thương mà có liên hệ với cái việc làm. Chẳng hạn như một người bị COVID-19 đi Việt Nam về, bỗng dưng mang COVID-19 qua China về, cái chuyện đó không phải là việc làm liên hệ. Nhưng mà nếu người đó đi làm trong tiệm của mình mà bỗng dưng có người khác bị bệnh hay khách hàng bị bệnh, họ đụng tới, họ nói rằng vì khách hàng vô đây tôi đụng, do đó tôi bị, thì cái đó mình bắt buộc phải báo cáo OSHA. Còn trong thành phố, chú tìm tất cả những website và chú có nói chuyện với tất cả những viên chức mà liên hệ trong vấn đề này á, thì không có ai bắt buộc là ví dụ mình có nhân viên bị COVID-19 bắt buộc phải báo cáo hết. Nhưng mà khi nhân viên á, để an toàn á, những người chủ tiệm nên lên cái COVID-19 á, cái chỗ mà CDC đó, Control Disease Control đó, Center Control Disease Center đó, thì quý vị in cái form gọi là COVID-19 log sheet, thì trong đó nó có sẽ để ngày, tên, người đã ký tên và nhiệt độ, nhớ nha. Ví dụ như quý vị có nhân viên, quý vị ngày nào vô cũng scan nhiệt độ nó bình thường. Nhưng mà nếu mà họ prove rằng cái người này bị bệnh, làm cho họ bị bệnh, họ có thể thưa mình. Do đó làm ăn thời buổi này khó lắm. Cái gì nó bên đất Mỹ này chú nói nó thưa cũng được. Thành ra nhắm mắt á, thì mình thấy an toàn hơn, chứ mở mắt ra đi đụng trái đụng phải cũng thưa được. Thì hôm nay á, thì cảm ơn tất cả quý vị tham gia trong chương trình. Và trước khi chấm dứt nhắc lại rằng là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tôi, Thanh Hùng cũng như Tuyền đây là giúp ý kiến cho quý vị phải làm gì, chứ đây không phải là trung tâm giải quyết pháp lý. Khi quý vị có những chuyện cần thiết nên mướn văn phòng luật sư để ta hướng dẫn rõ ràng hơn. Cảm ơn quý vị.
Dạ.
Và chúc Thanh Hùng như Tuyền một ngày còn lại làm việc giúp đỡ đồng bào trong vùng.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Thanh Hùng như Tuyền cũng xin kính chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe và
rồi.
Xin được hẹn gặp lại tiến sĩ chương trình này vào lần sau ạ.
Và quý vị nhớ rồi, đừng quên nhé.
Quay qua quay lại tới thứ năm bây giờ.
Dạ, dạ.
Chiều hôm nay lúc 5 giờ chiều nè thì quý vị nhớ mở TV lên.
Dạ hy vọng đó nha.
Đài
dạ,
NBC vâng. Số 5 nha để dạ. Nếu mà
chiêm ngưỡng
dung nhan chứ Trương Minh Ẩn.
Đâu có một số người nói là chú ơi con nghe đài chú nói chuyện bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy mặt, thì quý vị có thể thấy mặt. Chiều nay. Ok, cảm ơn.
Cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ ạ.